Rồi giờ đọc tới bài sám hối. Trong bài sám hối này, Ngài có dạy chúng ta những cái phần nào là ngũ phần pháp thân hương, rồi cho tới các cái phần khác là tứ hoằn thệ nguyện vân vân. Vì vậy cho nên tôi chia ra từng đoạn để giảng cho quý vị thấy rõ. Trước giảng ngũ phần pháp thân hương. Phẩm thứ sáu nói về sám hối. Khi ấy tổ thấy danh chúng hay là sĩ thứ bốn phương ở từ Quảng Thiều, Quảng Châu và Thiều Châu đua nhau đến ở trong núi để nghe pháp. Khi ấy tổ mới đăng tòa bảo chúng rằng: đến đây các thiện tri thức, cái tánh này phải từ ở trong tự tánh mà khởi. Đối tất cả thời, mỗi niệm tự tịnh cái tâm kia, tự tu tự hành, thấy cái pháp thân của mình, thấy tâm Phật của mình, tự độ tự giới mới được, không có nhờ đến đây. Đây đầu tiên Ngài thấy tất cả dân chúng cũng như các cái quan liêu đi tới núi nghe pháp, thì Ngài mới bảo rằng, nói về cái tánh này tức là tự tánh của chính mình đó, thì cái đó nó ngay ở trong tánh của mình mà khởi chứ không phải từ ở ngoài. Như vậy thì muốn sống được tự tánh của mình đó, thì trong tất cả thời mỗi niệm tự mình tịnh cái tâm của mình, rồi tự tu tự hành, rồi thấy được pháp thân, rồi thấy được cái tâm Phật của mình, tự độ tự giới mới được, chứ không phải nhờ tới chỗ này. Bây giờ đã từ xa đến một hội ở đây đều cùng có cái duyên, nay có thể mỗi vị phải quỳ gối trước tôi vì truyền cho tự tánh ngũ phần pháp thân hương, kế đó là trao cái vô tướng sám hối. Bây giờ quý vị thôi lỡ tới đây rồi không lẽ làm thinh, phải không? Lẽ ra thì mỗi người tự tu tự độ, nhưng mà bây giờ quý vị đã tới đây tức là đã có duyên, vậy thì tất cả quý vị thôi quỳ xuống hết đi, chắp tay trước hết tôi truyền ngũ phần pháp thân hương cho quý vị, rồi sau sẽ trao cho cái vô tướng sám hối. Và chúng đều quỳ gối. Tổ mới bảo: một là giới hương. Mỗi khi chúng ta niệm hương hay có niệm mấy cái bài này đó, giới hương là sao? Tức là ở trong tâm mình không có quấy, không có ác, không có tật đố, không có tham sân, không có cướp hại, gọi là giới hương. Giới hương là vậy. Giới hương là ngay ở trong tâm mình không có quấy, không có ác, không có tật đố, không có tham sân và không có cướp hại, thì gọi đó là giới hương. Giới hương là vậy đó. Rồi giờ tới thứ hai. Hai là định hương, tức là thấy được các cái cảnh tướng thiện ác, tự tâm chẳng loạn, thì gọi đó là định hương. Định hương là gì? Tức là thấy những cái cảnh tướng tốt xấu lầm dữ ở bên ngoài mà tâm mình vẫn an nhiên bất động, thì đó là định hương. Thì cái định hương này dễ không? Ba là huệ hương. Huệ hương là sao? Là tâm mình không ngại, thường dùng trí tuệ quán chiếu tự tánh, chẳng tạo các ác, tuy tu các cái lành mà tâm không chấp trước, kính bậc trên, thương kẻ dưới, cứu giúp người cô bành, thì gọi đó là huệ hương. Huệ hương thì Ngài giải từ cao cho tới thấp. Cao là sao? Cao tức là tâm mình vô ngại, thường dùng trí tuệ quán chiếu tự tánh, đó là cao. Rồi không tạo những điều ác. Tuy làm các điều lành mà không chấp. Mình cái không tạo ác thì có khi làm được, phải không? Còn khi tạo các lành mà không chấm thì sao? Được hay không? Quý vị nhớ, nhiều người thiệt là tốt, làm những điều lành, gặp ai nguy hiểm hoặc là nghèo đói có khả năng liền giúp, thật là tốt. Nhưng mà giúp rồi thì nhớ hoài. dính ở đầu này lại kể cho đầu kia nghe. Thì như vậy đó, tốt thì có tốt, làm điều thiện thì có làm, mà sao mà chấp, chấp vào điều thiện. Bởi chấp điều thiện cho nên khi mà mình làm, mình giúp đó mà mai chiều họ có giả quên ân bạc nghĩa thì sao, thì mình tức lên đó. Cho nên vì vậy mà cái thiện là sao, cái lòng cái ác của trống mà tới chừng tức lên thì sao, thì có thể cũng là nói này hoặc nói nọ hoặc có thể hại nữa. Thì như vậy cho nên trong cái thiện mà chấp đó, thì nó biến thành ác. Vì vậy mà chúng ta không làm ác là tốt rồi, mà trong khi làm thiện cũng đừng chấp nữa thì mới thiệt là hay, phải không? Chứ còn làm thiện mà chấp thì cũng không được hay mấy. Mà chính cái điều này tôi đã thấy khá nhiều qua cái kinh nghiệm sống. Có một vị nuôi một đứa cháu, nuôi một đứa cháu là thật là tốt, đứa cháu sanh ra mồ côi, mà người đó thì họ cũng có phương tiện sống, cho nên thấy đứa cháu mồ côi thương nên về nuôi, nuôi nó quần áo ăn mặc rất là đầy đủ, cho học ở đàng hoàng. Nhưng mà chỉ con cái à, cái khi giận nó cái kể ơn, tao đem mày nuôi từ thuở nào tới bây giờ cứ kể biết rồi, tới chừng lớn biết nó nghe sao nó chán nó bỏ đi, chừng nó thôi giận đùng đùng đủ thứ hết. Thì như vậy không có cái lỗi gì hết, thương như con, giúp đỡ đủ hết, lo ăn lo mặc lo học hành đủ, mà chỉ có cái kể ơn đó. Kể biết rồi sao thấy chừng nó chịu không nổi nó bỏ đi. Cái mỗi lần mày buồn giận nó cứ kể kể là tao nuôi mày hồi nào sao sao, kể riết rồi coi chứ tự ái cái nó rồi nó bực bội. Thành nó như vậy công mà sao trở thành quán, thì tài cái chấp đó. Bây giờ cứ nuôi đi rồi lớn thôi đừng kể vậy. Đây là nói để cho tất cả quý vị nhớ, chứ nhiều khi làm ơn thì mình cũng rất là vui mà làm, nhưng mà tại không quên á. Tao đem mày về nuôi hồi năm nào nè, lúc đó mày bao lớn nè, rồi kể nhắc lại rồi cứ mà kể lại hoài nghe riết nó cũng chán ấy. Phải chán ấy tới chừng nó bỏ nó đi, cái chừng đó cái quán hết đèn thành quán. Vì vậy cho nên chúng ta phải biết rõ điều thiện chúng ta làm thì rất rất tốt rồi, đáng khen, nhưng mà cũng đừng chấp nữa, thì cái tốt mới thiệt là tốt, thì cái đó mới gọi là huệ hương. Chứ còn nếu làm thiện mà còn chấp thì cái huệ nó chưa phải là hương. Thì như vậy cái điều ác không làm mà làm tất cả điều lành, và trong khi làm điều lành đó lại không có bị cái chấp lành, thì như vậy đó mới là tốt. Rồi thêm cái gì nữa, trên thì mình kính người trưởng thượng, dưới thì mình thương những kẻ thấp kém hơn mình, tức là bề trên mình cung kính, kẻ dưới mình thương yêu, đồng thời gặp ai cô bằng thì mình giúp đỡ. Coi cúc cô bằng mình giúp đỡ thì được như vậy đó, gọi là huệ hương đó. Tỏ dạy thật là kỹ, nó vừa lý vừa sự đầy đủ. Lý là gì? Tức là cái chỗ tâm không khoan duyên đó, cái lý là tâm vô ngại đó, và thường dùng cái trí tuệ quán chiếu tự tánh đó, đó là lý. Sự là không làm ác, hằng làm lành mà đừng chấp, rồi kính người trên, thương kẻ dưới, cứu giúp người cô bằng, thì xử lý đầy đủ, không có thiếu. Cho nên mình học đạo, nhiều khi có một ít người không hiểu, rồi nghe trong kinh lời Phật lời tổ dạy, mình phải sống trở về tự tâm tự tánh của mình. Là nghe vậy là cứ chấp vậy, nó tôi trở về tự tâm tánh, kệ mà ai làm gì làm, bất cần bất chấp, được không? Cái đó là bệnh. Như vậy thì chấp lý mà bỏ sự. Mình có trí tuệ thì biết trở về tự tâm tự tánh của mình, đó là trí tuệ của mình, mình biết trở về cái gốc. Nhưng mà đối với người ngoài thì mình cũng phải có trí tuệ làm lành bỏ ác, thấy không? Bỏ ác làm lành, mà làm lành để cho cái lành viên mãn là đừng chấp. Rồi kính người trên, thương cả dưới, thì đó mới là đạo đức chứ, phải không? Chứ đạo đức mà trở về tự tâm mình, rồi đối thiên hạ mình ngang ngang ngược ngược không kể gì hết, thì như vậy có đạo đức được chưa? Như vậy thì mình đã thấy rõ tổ dạy thật là chí lý, nó là đầy đủ cả hai mặt, chứ không phải là thiên một bên. Đó là nói về tuệ hương. Như vậy trước hết là giới hương, rồi kế đó là định hương, rồi kế đó là tuệ hương, là ba cái rồi. Rồi tới cái thứ nữa là gì? Bốn là giải thoát hương. Giải thoát hiếu là sao? Tức tự tâm mình không có cái chỗ phan duyên, tức là tâm mình nó không có dính mắc phan duyên. Chữ phan duyên tức là vinh theo, là dính mắc đó, chứ không có gì. Chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, tự tại vô ngại, gọi là giải thoát hương. Chỗ giải thoát này là tâm không dính mắc với ngoại cảnh, cũng không có mắc kẹt ở trong cái nghĩ lành, nghĩ dữ. Đó là giải thoát hương. Giải thoát là như vậy đó. Chứ đừng nghĩ giải thoát là mình bay lên mây xanh. Giải thoát tức là ngay trong cái cảnh đời này mà tâm không có chạy theo, dính mắc với cảnh, và những cái thiện cái ác không bị nó lôi cuốn, nó được tự tại vô ngại, thì gọi là giải thoát hương. Năm là giải thoát tri kiến hương. Giải thoát tri kiến hương, cái này nó là sâu hơn. Tự tâm đã không có chỗ phân duyên thiện ác rồi, cũng không có thể cầm không trệ tịch hay là thủ tịch. Cái chỗ này là quý vị thấy nhiều khi mình nói là mình không có chạy theo cảm, không dính mắc cảm, rồi không nghĩ thiện, không nghĩ ác, rồi cái mình sao? Rồi mình mắc kẹt, rồi không nghĩ thiện, nghĩ ác, cái này nó chỗ mà lặng lẽ đó, mình chìm vào đó luôn. Bởi vì không nghĩ thiện, không nghĩ ác, rồi giờ đâu có làm gì nữa, thôi chìm, thành nó chìm ở chỗ đó, gọi là trầm không, là thủ tịch đó. Mà tự phải rộng học, nghe nhiều, tức là học rộng, nghe nhiều, rồi sao nữa? Biết bản tâm mình, rồi đạt được cái lý của chư Phật, hòa quang tiếp Phật. Cái hòa quang tiếp Phật, cái chữ này cắt nghĩa nó khó. Bây giờ nói chữ hòa quang là mượn cái thí dụ để cho mình hiểu. Như quý vị, mỗi buổi sáng mặt trời lên, mình nhìn trên nhà, nếu là nhà tường, nhà ngói, thì nhìn qua những cái chỗ kiếm đó, thấy cái ánh sáng nó dọi vô, rồi cái chỗ ánh sáng vọi, dọi đó mình nhìn trong đó mình thấy gì? Trong cái ánh sáng thấy gì? Cái bụi nó lẫn, nó bay trong cái chỗ ánh sáng đó. Thì ánh sáng là quang, mà cái gì hoài với quang? Là bụi, bụi nó lẫn ở trong cái chỗ ánh sáng đó. Còn ở nhà lá mình thì mấy cái kẻ hở, nó xoay vô thì thấy bụi nó bay lên quanh. À, thì như vậy hòa quang đó, có chỗ nói đủ là hòa quang đồng trần đó, tức là đem ánh sáng hòa với bụi. Đó là cái hình ảnh để thí dụ, chỉ cho cái người mà đạt được lý đạo rồi, không chấp ở chỗ thanh tịnh của mình, mà đi vào trong cuộc đời, lăn mình ở trong cái cảnh nhớp nhúa của xã hội để mà mình làm lợi ích cho chúng sinh. Thì cái người đạt đạo thanh tịnh đó là ví dụ như ánh sáng, còn chúng sinh mê muội ví dụ như bụi, hai cái hòa nhau không đó, để mà tiếp dật, tức là để mà tiếp cứu họ, lợi tha đó, giúp cho họ, đưa họ ra khỏi chỗ mê lầm. Mà khi làm như vậy đó, không có ngã, không có nhân, thẳng đến bồ đề, trên tánh không có đổi, gọi đó là giải thoát tri kiến hương. Trời, cái này thật là cái hương này mỗi bữa mình thắp hương mình cứ nguyện, mà thiệt ra không biết chừng nào làm nổi cái thứ năm này. Cái thứ tư tuy khó mà còn có thể ráng, chứ còn cái thứ năm này thiệt là cái chỗ này đúng ra trong 11 chân câu á, thì cái mục này là cái mục gọi là gì, buông thõng tay vào chợ đó. Đó là cái mục này. Thì quý vị mới thấy cái chỗ này, tôi nhắc lại một lần nữa để cho hiểu thật rõ. Nó giải thoát tri kiến hương là gì? Tức là tâm mình đã không có bị phan duyên thiện ác rồi, tức là không nghĩ thiện, không nghĩ ác ở trước đó, mà cũng không mắc kẹt ở chỗ chìm nơi không, giữ nơi tịch, tịch trời lặng, không có chìm không và giữ tịch, nó là không nghĩ thiện, không nghĩ ác rồi. Bây giờ phải học cho nhiều, hiểu cho rộng, rồi biết cái bản tâm mình, rồi đạt được cái lý của Phật dạy nữa. Hai cái đó tức là tông thông thiết thông đó. Rồi khi được như vậy rồi sao nữa? Rồi phải lẫn lộn trong quần chúng để mà dìu dắt giáo hóa họ. Mà khi dìu dắt giáo hóa họ, không có thấy ngã thiên nhân, chỉ một bề đưa họ tới bồ đề mới là viên mãn bản nguyện. Thì đó là giải thoát tri kiến hương. Chứ bây giờ mình quy y lâu lâu rồi kiểm ở sổ và năm nay được mấy trăm người quy y rồi, thì cũng đó là còn ngã còn nhân Như vậy thì năm cái phần pháp thân hương này quý vị thấy, tôi nhắc lại bởi vì cái đây là mỗi khi quý vị tới chùa khi thấy niệm hương hay kể cái này lắm. Giới hương là gì? Là trong tâm mình không có quấy, không ác, không tật đố, không tham sân, không cướp hại, gọi là giới hương. Trong tâm không quấy, không ác, không có tật đố, không có tham sân, không có cướp hại, đó là giới hương. Đó là giới hương, hương ở trong tâm mình đó. Rồi hai là định hương, tức là đối tất cả cảnh tướng ác hay là thiện mình đều không có loạn, đó là định hương. Cảnh tốt, cảnh xấu, cảnh dữ, cảnh thiền gì cũng không có loạn hết, đó là định hương. Rồi cái thứ ba là huệ hương, tức là nơi tâm mình thì mình không có ngăn ngại và thường dùng trí huệ quán chiếu tự tánh của mình. Đó là về lý, về sự thì mình phải không làm ác, tu được mọi cái lành mà đừng chấp lành, đồng thời kính bậc trên, thương kẻ dưới, cứu giúp kẻ cô bành, đó là huệ hương. Thì ba cái đó khả dĩ, thấy không? Tới cái thứ tư này là giải thoát hương thì hơi khó hơn, tức là tâm mình không có chỗ phan duyên, tức là không chạy theo cảnh, cũng không nghĩ thiện, không nghĩ ác, nó là tự tại vô ngại, đó là giải thoát hương. Đến cái thứ năm là giải thoát tri kiến hương, tức là tâm mình đã không chạy theo cảnh bên ngoài rồi, mà lại cũng không chìm nơi không, kẹt nơi vắng lặng, mà phải học rộng hiểu nhiều, biết bản tâm của mình rõ ràng, biết lý Phật cách thấu đáo, để rồi lăn lộn trong quần chúng mà tiếp dẫn họ, mà không thấy có mình có người, đưa họ thẳng tới bồ đề không có chướng ngại, đó là giải thoát tri kiến hương. Năm phần pháp thân hương là như vậy. Thôi nghĩ nguyện dĩ thử công đức phổ cập nhất thế ngã đẳng giữ chúng sanh giai cộng thành Phật đạo. Pháp chân cho hết tê là đứng dậy.
Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam
giờ tới phần sám hối. Quý vị nghe thật kỹ để nhớ mỗi khi chúng ta sám hối thế nào cho đúng. Này thiện tri thức, cái hương này mỗi người tự quân ở trong, chớ có hướng ra ngoài mà tìm. Nay tôi vì các ông trao cho cái vô tướng sám hối để diệt cái tội trong ba đời, ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai đó, khiến được ba nghiệp thanh tịnh. Này thiện tri thức, mỗi người theo cái lời tôi nói đồng thời nói theo, ngài theo cái lời của tôi nói đồng thời nói theo, tức là ngài bắt nói theo ngài. Bây giờ ngài nói đây, đệ tử chúng con hay là chúng đẳng, từ niệm trước, niệm hiện nay và niệm sau, mỗi niệm không bị cái ngu mê nó làm nhiễm. Từ trước có những cái là nghiệp ác, ngu mê, vân vân các tội, thải đều sám hối, nguyện một lúc tiêu diệt, hằng không có khởi lại. Đó là lần thứ nhất. Đệ tử từ tiền niệm, tức là niệm trước, niệm hiện nay và niệm sau, mỗi niệm không bị cái kiêu cuốn nó làm nhiễm. Từ trước có những cái nghiệp ác do kiêu cuốn vân vân đã làm thành tội, phải đều sám hối, nguyện một thời tiêu diệt hằng không có khởi lại. Đệ tử chúng đẳng, từ niệm trước, niệm hiện tại và niệm sau, mỗi niệm không bị tật đố nó làm nhiễm. Từ trước đã có những cái nghiệp ác do tật đố tạo thành tội, phải đều sám hối, nguyện một lúc tiêu diệt hằng không có khởi trở lại. Này thiện tri thức, trước đã vì quý vị làm cái vô tướng sám hối, tức là trao cái vô tướng sám hối. Thành ra cái vô tướng sám hối này là Ngài dạy cho mình sám hối từng tâm niệm, niệm trước, niệm hiện nay và niệm sau. Mỗi niệm đó do bị cái gì nó làm nhiễm, tức là trước hết là bị ngu mê, rồi kế đó là bị cái gì nữa, kiêu cuống, rồi kế đó là bị cái gì nữa, tật đố. Ngu mê, kiêu cuống, tật đố, những cái niệm, niệm trước, niệm hiện nay, niệm sau bị ngu mê nó làm nhiễm mà tạo thành tội, đều xin sám hối, nguyện một lúc tiêu diệt. Rồi từ đây thì sao không có khởi lại. Rồi từ trước, niệm hiện tại, niệm sau mà bị cái kiêu cuống làm nhiễm, đã tạo ra các cái nghiệp tạo thành tội, thì ngày nay nguyện xin tiêu diệt, và từ đây về sau hằng không có khởi lại. Rồi từ trước, niệm hiện tại, niệm sau do tật đố nó làm nhiễm, rồi tạo thành các cái thứ tội nghiệp, thì đều nguyện cho tiêu diệt và hằng không có khởi lại. Thì như vậy ba cái đó gọi là vô tướng sám hối: sám hối ngu mê, sám hối kiêu cuống, sám hối tật đố. Ngu mê, kiêu cuống, tật đố của tâm mình đó, niệm trước, niệm giữa, niệm sau, mà đó mỗi niệm đã bị cái kiêu cuống, si mê, tật đố nó làm mình nhiễm, rồi mình tạo thành tội, ngày nay sám hối hết và nguyện không có khởi lại. Đó là vô tướng sám hối. Bây giờ Ngài mới định nghĩa sám hối là gì? Thế nào gọi là sám, thế nào gọi là hối? Chữ sám đó là sám những cái lỗi về trước. Từ trước có những cái nghiệp ác, ngu mê, kiêu cuống, tật đố, vân vân tạo tội, phải đều sám hết, hằng không có khởi lại, thì gọi đó là sám. Hối đó là hối những cái lỗi về sau. Từ nay về sau có những cái nghiệp ác do ngu mê, kiêu cuống, tật đố, vân vân tạo thành tội, nay đã giác ngộ, phải đều hằng đoạn, lại không có cho khởi lại, ấy gọi là hối, cho nên gọi là sám hối. Người phàm phu ngu mê chỉ biết sám cái lỗi trước mà chẳng biết hối cái lỗi sau. Do không có hối cho nên cái trước đã chẳng diệt mà cái sau lại sanh, thì cái lỗi trước đã chẳng diệt, lỗi sau lại sanh, thì làm sao gọi là sám hối được. Như vậy chúng ta sám hối là gì? Sám là sám những cái lỗi trước, còn hối là chừa những cái lỗi sau. Đó. Ví dụ như mình bây giờ mình lỡ có một người Phật tử nào đó đã nguyện trước Tam Bảo giữ năm giới, mà trong năm giới có cái giới không uống rượu, rồi bất thành đi chơi bạn bè, cái bạn bè rủ ngồi quán, rồi khi đó từ chối không được, cái bị uống đi hết chung rượu, thì khi uống về rồi thì sao? Thì thấy như vậy là mình đã lỗi, mình hứa với trước Tam Bảo mình không uống rượu, mà bữa nay mình bị rù quến mình uống rồi, thì đó là cái lỗi của mình, mình phải sao? Mình phải sám, tức là tới trước Phật và tới trước Chư Tăng, bây giờ con là tên gì, pháp danh gì, thì trước con đã nguyện giữ cái giới đó, mà hôm nay vì si mê cho nên bị bạn bè rủ, con không có giữ được, ngày nay con xin sám cái lỗi trước của con đã làm. Mà rồi sám vậy được chưa? Mà phải có cái hối nữa, nguyện rằng từ nay về sau con chừa cái không dám uống lại nữa, và lại vô thì như vậy mới tránh được. Chứ là con sám cái bộ hổng còn làm thôi, từ nay về sau thì cũng không nói, không dám hứa, thì sao? Thì như vậy có khỏi tái phạm hay không? Cho nên mình sám cái trước mà cũng phải hứa từ đây về sau nhất định không không phạm lại, không làm lại cái điều đó nữa thì mới đủ ý nghĩa sám hối. Mà đa số mình bây giờ sám cái trước à, cái sau thì để dành đó. Vì vậy cho nên cứ 30 rằm đi tới chùa sám hối, sám những cái gì trước rồi cái mai mốt ra làm y như cũ, rồi 30 rằm đi sám nữa. Cứ gì sám hoài hết năm này tới năm kia mà sám hoài có hết tội không? Đó là cái ý nghĩa mà mình lầm lẫn. Cho nên nói sám hối tức là phải hiểu vừa nguyện sám hối những cái lỗi trước của mình, rồi nguyện không làm trở lại ở sau này nữa. Tức là chưa ở sau mới hết tội chứ. Còn nếu mà cái lỗi trước mình đã xấu hổ, mình sám rồi mà rồi sao không chịu chừa thì làm sao hết. Vì vậy cho nên cái nghĩa sám hối nó phải như vậy đó. Có được như vậy mới gọi là sám hối à. Như vậy là phần vô tướng sám hối xong. Và tiếp một phần nữa, đây là tới cái phần tứ hoằn thệ nguyện à. Thường thường mấy cái này là mấy cái chúng ta hằng tụng trong mỗi buổi chiều, mỗi buổi tối đó. Này thiện tri thức, đã sám hối xong, vì thiện tri thức phát tứ hoằn thệ nguyện, mỗi người phải dụng tâm lắng nghe, tự tâm chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Đó, ngài nói thì khác hơn mình chút. Tự tâm chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, tự tâm phiền não vô biên thệ nguyện đoạn, tự tánh pháp môn vô tận thệ nguyện học, tự tánh vô thượng Phật đạo thệ nguyện thành. Đó là cái nói của ngài. Bây giờ ngài mới lập cái nói của chúng ta đây. Này thiện tri thức, cả thải đâu chẳng nói, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Nói thế ấy giả lại không phải là huệ năng hay độ. Đó là chúng ta thì luôn đọc chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, thì nói như vậy đó là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ là ai độ cho mình hay là mình độ ai. Thì ngài nói không phải là ngài độ mình đâu. Ngài thiện tri thức, trong tâm chúng sanh đó, hay là chúng sanh ở trong tâm đó đó. Chúng sanh ở trong tâm đó đó là chúng sanh đó đâu, chứ không phải chúng sanh ở ngoài. Chúng sanh trong tâm là gì? Chỗ gọi rằng tâm tà mê, tâm vọng cuốn vọng, tâm bất thiện, tâm tật đố, tâm ác độc. Những cái tâm như thế đó đó chọn là chúng sanh. Mỗi cái tự tánh tự độ ấy gọi là chân độ à. Thì như vậy cho nên chúng ta học tổ rồi mới hiểu được cái ý kinh là tôi thường nói đó. Mình mới nhớ được trong kinh Kim Cang mà Phật có nói độ tất cả chúng sanh vào vô dư nước bàn đó à. Thì nếu mà cứ hiểu chúng sanh ở ngoài thì không bao giờ hiểu nổi kinh. Mà chính nhờ tổ giải cho mình hiểu, nói chúng sanh đó là chúng sanh nào, chúng sanh ở trong tâm của mình. Mà chúng sanh trong tâm mình là chúng sanh nào? Chúng sanh tà mê, chúng sanh cuốn vọng, chúng sanh bất thiện, chúng sanh tật đố, chúng sanh ác độc à. Thì những cái tâm đó là chúng sanh chứ gì hết. Những cái tâm đó là chúng sanh à. Thì tâm tà mê dấy lên đó là một sanh. Rồi cái tâm cuốn vọng dấy lên là chúng sanh. Tâm bất thiện dấy lên là chúng sanh. Tâm tật đố dấy lên là chúng sanh. Tâm ác độc dấy lên là chúng sanh. Tất cả cái tâm nó dấy lên đều là chúng sanh hết. Độ những chúng sanh đó đó. Thành ra tất cả độ hết những chúng sanh ấy. Cho nên gọi là tự tánh tự độ. Mình độ ngay trong tự tánh của mình chứ không phải độ ở ngoài. Ấy gọi đó là chân độ. Độ vậy mới thật là cái độ chân chánh đó. Sao gọi là tự tánh tự độ? Tức tự trong tâm mình tà kiến phiền não ngu si. Những chúng sanh tà kiến phiền não ngu si mình sẽ đem chánh kiến mà độ. Đã có chánh kiến thì sử dụng cái trí bát nhã đánh phá hay là đập vỡ chúng sanh ngu si mê vọng đó. Mỗi cái tự độ. Tà đến thì dùng chánh độ, mê đến thì ngộ độ, ngu tới thì dùng trí độ, ác đến thì dùng thiện độ. Độ như thế, cái độ đó gọi là chân độ. Tức là độ như vậy mới gọi là cái độ chân thật đó. Thì như vậy hàng ngày quý vị có độ chúng sanh không? Thì đâu có người nào ích kỷ, phải không? Ngày nào mình cũng độ chúng sanh hết. Nhưng mà để chúng sanh ở trong tâm mình hằng độ. mà độ được chúng sanh trong tâm mới độ được chúng sanh ở ngoài. Chúng sanh trong tâm mà độ không được thì chúng sanh ngoài không bao giờ độ được. Tại sao vậy? Tỷ dụ chúng sanh tật đố, chúng sanh sân hại mà mình chưa độ hết mà độ người ngoài thì độ họ chứ tới từng tật đố dấy lên hay là sân hại dấy lên cái rồi sao? Mình cũng muốn đánh họ, muốn giết họ, phải không? Thì nó không thế nào mà độ được chúng sanh ngoài nếu chúng sanh ở trong chưa độ được. Vì vậy mà mình ở đây phải độ chúng sanh ở trong trước, mà độ chúng sanh ở trong đó mới thật là độ. Nhưng mà khổ nổi người tu mình bây giờ khổ là làm Bồ Tát sớm không à, là độ chúng sanh ngoài mà chúng sanh ở trong không chịu độ, cho nên rồi Bồ Tát lúc cái rớt cái sình là vì bởi vì nó đi ra ngoài rồi cái kẹt. Ban đầu thì rất là tốt nhưng sau cái nó hơi tốt đó là cái chỗ đó là cái lầm lẫn của mình. Nên chúng ta lúc nào cũng sẵn sàng độ chúng sanh, mà chúng sanh gần nhất là chúng sanh trong tâm mình, phải ráng độ nó trước. Độ chúng sanh trong tâm rồi thì độ chúng sanh ở ngoài mới được. Mà độ chúng sanh trong tâm đó mới là trên độ, đó là tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ rồi đó. Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ rồi, lại phiền não vô biên thệ nguyện đoạn, tức là tự tánh phiền não vô biên thệ nguyện đoạn đó, đem cái tự tánh bát nhã trí trừ lấy tư tưởng hư vọng ấy, hay là trừ cái hư vọng tư tưởng tâm ấy lại. Đó, bây giờ hỏi phiền não vô biên thệ nguyện độ là gì? Tức là đem cái trí tuệ bát nhã của tự tánh mình đó, để mà mình trừ dạt cái tâm hư vọng, cái là tư tưởng, cái tâm tư tưởng của mình độ hết những cái tâm đó, gọi là phiền não vô biên thệ nguyện độ. Lại pháp môn vô tận thệ nguyện học, phải tự thấy cái tánh của mình thường hành chánh pháp ấy gọi là chân học. À, học đây học gì? Tức là học cái nơi tự tánh của mình. Cái là mình phải học cái pháp môn mà ngộ được cái tự tánh của mình đó, chứ không phải học cái gì khác ở ngoài. Vì vậy cho nên pháp môn vô tận thệ nguyện học là vậy đó. Nó là tự thấy tánh của mình thường hành đúng chánh pháp, gọi là chân học. Lại vô thượng Phật đạo thệ nguyện thành, đã thường hay hạ tâm. Hạ tâm tức là thấp cái tâm mình xuống, thấp cái lòng mình xuống, hành nơi cái chân chánh, lìa mê, lìa giác, tức là lìa hai bên đó. Thường sanh bát nhã, trừ chân, trừ vọng, mê giác cũng là hai bên, chân vọng của hai bên, nghĩa là hai bên mình không mắc kẹt, tức thấy được Phật tánh, liền nghe lên lời nói. À, nghe nơi lời nói tức là ngôn hạ, là nghe nơi lời nói Phật đạo được thành, tức là nghe một câu nói hay một lời nói liền thành Phật đạo. Thường niệm tu hành ấy là cái pháp nguyện lực, à, cái sức mạnh của nguyện mình. Như vậy thì tứ hoành thể nguyện đối với lục tổ thì ngài dạy chúng ta nguyện sao? Tứ hoành thể nguyện thì ngài nói mỗi người đó nói rằng tự tâm chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, rồi tự tâm phiền não vô biên thệ nguyện đoạn, tự tánh pháp môn vô tận thệ nguyện học, tự tánh vô thượng Phật đạo thệ nguyện thành. Đó, thì như vậy đó là tứ hoằng thệ nguyện của mình đó. Tự tâm chúng sanh của mình phải độ, tự tâm phiền não của mình cũng phải độ. Rồi học á, vô tận pháp môn thệ nguyện học thì cái pháp môn đó là chỉ cho pháp môn nào? Tức là mình nên học cái pháp môn tự thấy tánh, tự kiến tánh là thường hành chánh pháp đó. Do thấy tánh để hành chánh pháp đó là cái pháp môn vô thượng đó. Rồi Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành là sao? Tức là Phật đạo là do mình không mắc kẹt ở hai bên mê giác chân vọng đó. Thì ngay nơi đó mình liền thành Phật đạo, thì cái đó là Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đó là phần tứ hoằng thệ nguyện rồi. Bây giờ tới tam quy y. Đây, giờ ngài dạy cho quy y. Này thiện tri thức, nay phát tứ hoằng thệ nguyện rồi, lại vì thiện tri thức mà trao cái là vô tướng tam quy y giới. Đây là gọi là tam quy y mà vô tướng đó. Này thiện tri thức, quy y giác lưỡng túc tôn, quy y chánh ly dục tôn, quy y tịnh chúng trung tôn. Thường thường chúng ta ở chùa hay đọc quy Phật lưỡng túc tôn, quy Pháp ly dục tôn, quy y tăng chúng trung tôn. Nhưng mà Lục Tổ ngài nói lại khác, quy y giác lưỡng túc tôn, quy y chánh ly dục tôn, quy y tịnh chúng trung tôn. Vì giác là giác của tự tâm, chánh là chánh của tự tâm, và tịnh tịnh của tự tâm, thành ra Phật Pháp tăng của tự tâm. Còn mình quy y Phật Pháp tăng ở ngoài, cho nên khác hai cái chỗ đó. Ba cái danh từ này sẽ giảng sau. Từ ngày nay trở đi, xưng giác làm thầy hay là gọi giác làm thầy, lại chẳng quy y với tà ma ngoại đạo, dùng cái tự tánh tam bảo thường tự chứng minh. Ngài nói từ ngày quy y giác thì kể từ ngày nay trở đi thì gọi cái giác là thầy, lại không có theo quy y với tà ma ngoại đạo. Như vậy quy y giác là quy y Phật đó. Phật là Phật của chính mình chứ không phải Phật nào khác. Do tự tánh tam bảo thường tự chứng minh, khuyên thiện trí thức quy y tự tánh tam bảo, Phật là giác vậy. Phật là giác, Pháp là chánh vậy, tăng là tịnh vậy. Phật là giác, Pháp là chánh, tăng là tịnh. Giác, chánh, tịnh đó là sẵn nơi tự tâm của mình hết, chứ không có ở đâu xa. Tự tâm quy y giác, tà mê chẳng sanh, thiểu dục tri túc hay lìa tài sắc, gọi là lưỡng túc tôn. Nghĩa là thiểu dục tri túc, lìa tài sắc thì gọi đó là lưỡng túc tôn. Lưỡng túc thì chữ túc này người thường thì đọc chữ túc là chân, nhưng chữ túc có nghĩa là đủ. Bởi vì lưỡng túc tôn là hai cái đầy đủ. Hai cái đầy đủ là gì? Tức là ở đây ngài nói tà mê chẳng sanh nè, rồi thiểu dục tri túc hay lìa tài và sắc. Lìa tài, lìa sắc đó là lưỡng túc. Hai cái đủ hay là lìa tà mê là hai cái đủ, cho nên hai cái đó đều lìa được, gọi là lưỡng túc tôn. Tự tâm quy y chánh, niệm niệm không có tà kiến. Bởi vì không tà kiến tức là không có nhân ngã cống cao tham ái chấp trước, gọi là ly dục tôn. Vì chánh, chánh tức là chánh kiến, bởi chánh kiến cho nên không có tà kiến, bởi không tà kiến cho nên mình giúp được những cái không có chấp nhân chấp ngã cống cao tham ái chấp trước, thì lìa những cái tham dục đó gọi là ly dục tôn. Là quy y chánh ly dục tôn. Tự tâm quy y tịnh, tất cả trần lao cảnh giới ái dục tự tánh đều không nhiễm trước, gọi là chúng trung tôn. Quy y tịnh, tịnh tức là cái thanh tịnh đó, trở về cái tâm thanh tịnh của mình thì tất cả trần lao không nhiễm ái dục vân vân đều không có làm cho nó nhơ được. Như vậy thì ngay tự tánh mình đều không có nhiễm trước, gọi đó là chúng trung tôn. Thường thường á, mình nói quy y Phật lưỡng túc tôn, quy Pháp ly dục tôn, quy tăng chúng trung tôn đó, thì ngài đều quy hướng ba cái Phật Pháp tăng trở về tự tâm mình hết. Nếu tu theo hạnh này, ấy là tự quy y, phàm phu không hiểu, từ sáng đến tối tùng nhật chí dạ, nhật là ngày, nhưng mà tức là mình nói sáng, từ sáng đến tối thọ tam quy giới. Nếu nói quy y Phật, Phật ở chỗ nào? Nếu chẳng thấy Phật thì nương vào chỗ nào mà quy mà trở về? Bởi vì ngài giải thích cho mình thấy, như mình nói tôi quy y Phật, phát nguyện trước tam bảo quy y Phật, Phật hỏi Phật ở đâu? Nếu nó Phật trên bàn thì Phật trên bàn đâu có nói câu nào mà nương ngài, thấy không? Còn nếu Phật Ấn Độ thì ngài tịch hơn 2000 năm rồi. Thì như vậy mình nói quy y, nó quy y là nương về với cái hình không biết nói năng, nương về với cái gì mất tiêu đâu mất. Thì như vậy cái nương về nó rỗng rồi, phải không? Cho nên ngài nói nương về cái giác của mình nè. Cái giác của mình đó là quy y Phật, thì như vậy cái giác nơi mình nó mới là thực chứ, nó có cái chỗ mà trở về chứ, phải không? Cho nên mình, nếu mà mình không đạt được cái lý này thì nhiều khi mình nói rộng, Mình nói quy y Phật, người hỏi thế nào là quy y Phật? Thì mình cắt nghĩa quy là trở về, y là nương tựa, tức là trở về nương tựa Phật. Rồi hỏi Phật tới đâu? Mình nói sao? Quý vị trả lời dùng câu đó tôi coi. Nói là trở về, quy y là trở về nương tựa, mà trở về nương tựa Phật, người ta hỏi Phật ở đâu? Mình nói ở đâu? Thế nếu Phật ở trên vàng, Phật trên vàng không nói câu nữa, trở về nương tựa cái gì? Phải không? Còn nói Phật Thích Ca ở Ấn Độ, Ngài nhập diệt hơn 2.000 năm rồi, làm sao nương với Ngài? Rồi sao? Như vậy thì vô tình mình nói rỗng, mình nói rỗng không có thực. Cho nên Ngài bảo trở về với cái thánh giác của mình nè, đó là quý Phật. Thì thật quá trình đó, nó có chỗ cụ thể để mình nương tựa. Chứ còn mình nói kia thì mình nói rỗng, phải không? Cho nên thiệt ra nếu mà chúng ta không đạt được cái lý đạo như tổ dạy, nhiều khi mình nói bị có người hỏi cái mình lúng túng liền, không có làm sao mà trả lời được. Bởi vì định nghĩa quy y, chữ quy là trở về, y là nương tựa, mà trở về nương tựa với Phật, mình nói Phật nó khơi như vậy. Rồi tôi hỏi ông Phật ở đâu mà anh trở về anh nương tựa? Rồi mình nói sao? Rồi nó không có ông Phật để cho mình nương tựa thì cái đó là nói rỗng chứ gì. Trở về nương tựa với cái tánh giác hiện hữu của mình nè, cái đó là Phật. Cho nên gọi là quy Phật. Rồi quy y chánh cũng vậy, tức là cái chánh kiến hằng thấy được cái tà, biết cái ngoại tà ngoại không theo đó, thì đó là quy y pháp. Rồi tăng đó, tức là tịnh, cái niệm thanh tịnh của chính mình đó, cái tâm thanh tịnh của mình đó là quy y tăng. Thì như vậy Ngài muốn cho chúng ta soi lại, trở về tự tâm của mình có đầy đủ tam bảo, cái đó mới là cái quy y chân thật, mới là cái chỗ quy hướng đạt đạo. Chứ còn nếu mà cứ hướng vào bên ngoài khơi khơi vô hoài thì không biết chừng nào mình đạt đạo. Đó là cái chỗ căn bản. Cho nên quý vị nhớ, chúng ta mỗi thời khóa tu đều có hai đợt lại Phật, lại tam bảo. Thì cái đợt đầu mình vô thì mình tán dương Phật rồi, thì mình lại ba lại đầu là lại tam bảo ở ngoài. Tam bảo mười phương mình đã có cái công giáo hóa cho mình đó. Rồi cái khi cuối cùng, khi mà chấm dứt cái thời khóa mình, thì mình lại ba lại sao á, là lại Phật nào? Tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng, là lại Phật Pháp Tăng của mình. Và tại sao mình lại mình? Cái câu hỏi đó quý vị trả lời sao? Nếu Phật Pháp Tăng của mình thì làm sao mà mình lại đi lại mình? Phật ở ngoài mình lại phải rồi, vì Phật là trưởng thượng, là cổ, là xa xưa rồi. Thì mình lại, bây giờ tự quy Phật là trở về với ông Phật mình, rồi mình lại ổng làm sao? Đó là về cái nghi lễ, cái hình thức. Thì nhiều khi có nhiều người Phật tử cứ tụng mà thì tụng mà chứ không biết nói cái gì. Bây giờ quý vị nhớ ba cái tự quy y là sao? Tự quy Phật, đương nguyện chúng sanh, sao nữa? Thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. Đó. Tự quy Phật tức là trở về với ông Phật của mình. Tôi giải thích đây là phải đi như vậy rồi quý vị sao mới hiểu được từng cái ý nghĩa của cái buổi lễ. Tự quy Phật, đưa nguyện chúng sanh thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. Tự quy Phật tức là trở về nương tựa với ông Phật của mình, tức là giác đó. Rồi đưa nguyện chúng sanh là xả nguyện cho tất cả chúng sanh, thể giải đại đạo. Thể tức là thể nhập, giải là hiểu thấu, đại đạo tức là cái đạo lớn, phát vô thượng tâm tức là phát cái tâm vô thượng. Thì như vậy sở dĩ mình lại là một lời thề nguyện. Nghĩa là trước mình lại tam bảo ở ngoài thì kính, còn ở đây mình lại tính cách thề nguyện. Mình khi biết trở về Phật của mình rồi, mình nguyện cho tất cả chúng sanh đều hiểu được cái đại đạo và phát cái tâm vô thượng đó. Chứ không phải là mình lại Phật mình, vì mình biết trở về Phật mình mà chúng sanh chưa biết. Cho nên mình lại, mình nguyện với tam bảo rằng, nghĩa là nguyện tất cả chúng sanh sẽ được như vậy, như con hiểu được đại đạo và phát tâm vô thượng như con vậy đó. Rồi tự quy pháp làm sao? Đưa nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. Tức là mình biết trở về với cái pháp của nội tâm mình là chánh đó, thì cũng nguyện tất cả chúng sanh đều thâm nhập được cái giáo pháp của Phật, mà cái trí tuệ rộng như biển cả đó. Chứ không phải là mình chỉ được mình rồi mình quên chúng sinh. Rồi tự quy tăng là sao? Đưa nguyện chúng sanh thống lý đại chúng, nhất thế vô ngại. Vậy nói là mình biết trở về với ông tăng của mình, tức là tịnh á, thì bây giờ nguyện tất cả chúng sinh thống lý đại chúng, thống lý tức là quản lý tất cả mà không có chướng ngại. Bởi vì thường thường ở trong nhà Phật á, nói rằng mình tu, mình làm lợi ích cho mình, cho người dễ, nhưng mà nhiếp chúng á, là một vấn đề. Làm sao mà nhiếp chúng, tức là coi chúng để dạy cho họ mà đừng có bị lũng củng, đừng có bị rắc rối, làm chuyện hết sức là khó. Cho nên nguyện tất cả chúng sanh đều thống lý đại chúng, tức là quản lý hết chúng mà không có chướng ngại. Cái đó là một cái hết sức khó. Cho nên hằng nguyện cho mọi người được cái điều đó. Thì như vậy, mỗi khi chúng ta làm lễ Phật rồi thì chúng ta đều trở về tam bảo của tự tâm. Mà khi trở về tam bảo tự tâm thì chúng ta không quên nghĩ tới chúng sinh, nguyện cho chúng sanh đều được ba cái điều lớn lao đó. Vì vậy cho nên mỗi một cái tự quy y rồi mình phải lại Phật một lần là để cái thệ nguyện của mình muốn cho chúng sanh được như vậy, chứ không phải lại Phật mình. Hiểu như vậy chứ để không thì nhiều khi rồi quý vị lúng túng lại thì cứ lại không biết nói cái gì đó. Đó là cái ý nghĩa tự quy y đó. Vì vậy cho nên chúng ta quy y phải trở về quy hướng với tam bảo nơi của mình đó, thì cái đó mới là chân thật. Như vậy thì quy y rồi, bây giờ đây nói tới cái gì nữa này. Thiện tri thức, mỗi người tự quan sát chớ có lầm vững tâm. Văn kinh rất là rõ ràng, nói tự quy y Phật chứ chẳng nói quy y với ông Phật nào khác. Chứ đâu có nói quy y Phật nào khác, quy y là quy Phật mình. Tự Phật mà chẳng quy thì không có chỗ nào mà y được. Tức là ông Phật của mình mà mình không trở về thì không có chỗ nào mà nương được hết, không có Phật nào để cho mình nương. Nghĩa là tự quy y Phật là phải trở về ông Phật mình. Mà nếu ông Phật mình mà không chịu trở về thì không còn chỗ nào để mình nương được hết. Nay đã tự ngộ, mỗi người phải quy y tự tâm tam bảo. Trong thì điều hòa tâm tánh, ngoài thì cung kính mọi người, ấy là tự quy y. Vậy này thiện trí thức, đã quy y tự tam bảo xong, mỗi người phải chí tâm. Tôi vì nói một thể ba thanh tự tánh Phật. Ba thanh là pháp thanh, báo thanh và quá thanh đó. Mà ba thanh đó là tự tánh Phật của chính mình. Ba thanh Phật, pháp thanh Phật, báo thanh Phật, quá thanh Phật đều là tự tánh mình có sẵn chứ không có đâu hết á. Khiến cho các ông thấy được ba thanh rõ ràng, tự ngộ, tự tánh, phải theo cái lời của tôi nói. Nơi tự sắc thanh, quy y, thanh tịnh, pháp thanh Phật. À, ngay nơi cái sắc thanh này, mình quy y với thanh tịnh, pháp thanh Phật. Nơi tự sắc thanh, quy y viên mãn, báo thanh Phật. Nơi tự sắc thanh, quy y với thiên bá, ức quá thanh Phật. Đó là ba cái quy y Ngài giải nói, bây giờ Ngài mới giải nghĩa. Này thiện tri thức, sắc thân là nhà cửa, không có thể nói quy y. Sắc thân mình mang đây là cái nhà cửa để mà mình tạm trú, chứ không phải là cái chỗ mình quy y. Vì nay mai nó rã rồi mà nương tựa nó sao được. Cho nên nói nó là nhà cửa. Hướng đó ở ba thân Phật, ở trong cái tự tánh. Người đời, mỗi người đều trong tự tánh mình có ba thân Phật hết, chứ không có riêng người nào không có. Vì tự tâm mê, không thấy cái tánh ở trong, cho nên chạy ra ngoài tìm ba thân Như Lai, chẳng thấy ở trong thân có ba thân Phật. Các ông lắng nghe tôi nói, khiến các ông ở trong tự thân thấy được tự tánh có ba thân Phật. Ba thân Phật này từ nơi tự tánh mà sanh, chẳng phải từ ở ngoài mà được. Sao gọi là thanh tịnh pháp thân Phật? Người đời, cái bản tánh là thanh tịnh, tức là cái bản tánh của người đời tự nó là thanh tịnh. Muôn pháp từ nơi tánh mà sanh, suy nghĩ tất cả cái việc ác, tức là hành ác, tức sanh ra cái hạnh ác. Suy nghĩ tất cả cái việc lành, tức sanh ra cái hạnh lành. Như thế các pháp từ trong tự tánh, từ trong tự tánh như là trời thường trong, rồi mặt trăng mặt trời thường sáng. Vì bị mây bay che phủ, cho nên ở trên sáng ở dưới tối. Chợt gặp gió thổi, mây nó tan đi, thì trên dưới đều sáng, vạn tượng đều hiện. Trong tánh của người đời thường phù du như là mây trên trời kia. Này thiện tri thức, trí như mặt trời, huệ như mặt trăng, trí huệ thường sáng. Do ở bên ngoài mình chấp cảnh, cho nên bị vọng niệm, tức là bị cái mây nổi vọng niệm, nó che phủ tự tánh, không được sáng suốt. Nếu gặp thiện tri thức, nghe được cái pháp chân chánh, tự trừ mê vọng, thì trong ngoài đều sáng suốt. Trong tự tánh của mình, muôn pháp đều hiện. Thấy người thấy tánh cũng lại như thế, ấy gọi là thanh tịnh pháp thân Phật. Thanh tịnh pháp thân Phật là gì? Đó, ở đây Ngài giải thích cho mình biết, mỗi người chúng ta ai cũng có đủ ba thân Phật: thanh tịnh pháp thân nè, viên mãn báo thân nè, thiên bá ức quá thân nè. Đó, tức là pháp thân, báo thân và quá thân. Thanh tịnh pháp thân là gì? Là chỉ cho mỗi người chúng ta đều có cái bản tánh thanh tịnh sẵn. Từ bản tánh đó, giấy niệm nghĩ làm thì làm lành, giấy niệm nghĩ giữ thì làm giữ. Nhiều khi chúng ta không hiểu, ví dụ như bây giờ có mấy đứa bé chừng 5-3 tuổi, nó xuống dưới biển, nó thấy sóng, nó hỏi sóng tại sao mà có vậy ba ha, thì ba nó sẽ nói sao? Sóng từ đâu có? Thì rõ ràng sóng từ dưới nước mà dấy lên, phải không? Nếu không có nước thì có sóng được không? Quý vị nghĩ nếu không có nước thì có sóng được không? Không có nước thì không bao giờ có sóng được. Thì như vậy ba nó giải thích cho nó nghe, sóng là từ nước mà dấy lên. Nhưng mà khi từ nước dấy lên, khi nó thành sóng rồi thì cái thể lặng của nước nó không còn, phải không? Thì bây giờ hỏi cái niệm thiện niệm ác từ đâu mà dấy lên? Đó, mình mới trả lời sao? Nghĩa là niệm thiện niệm ác từ đâu dấy lên? Thì rõ ràng niệm thiện niệm ác là từ tự tánh thanh tịnh nó dấy lên. Mà tự tánh thanh tịnh nó dấy niệm thiện niệm ác. Chứ còn nếu không có tánh thanh tịnh sẵn thì niệm thiện ác đâu có mà dấy. Cũng như không có nước thì làm sao có dấy sống được. Mà mình quên đi, mình chỉ nhớ niệm thiện niệm ác là mình mà quên cái tánh thanh tịnh đó. Đó, hiểu cái này thì quý vị mới thấy cái tầm quan trọng của sự tu. Bởi có cái tánh thanh tịnh đó cho nên mới giấy niệm thiện niệm ác, mà giấy niệm thiện rồi làm thiện, giấy niệm ác rồi làm ác. Cho nên người biết nghĩ thiện, biết nghĩ ác, biết nghĩ này nghĩ nọ, đó là gốc có cái tự tánh ở dưới. Cho nên tổ nói rằng nếu không có tánh thì người đó chết mất rồi. Nhưng mà tại vì khi niệm giấy lên rồi quên cái tự tánh đi, mình cứ chạy theo niệm mà mất cái tự tánh, nên Ngài dùng cái ví dụ hết sức là rõ. Ví dụ cũng như là mặt trời, mặt trăng ở trong bầu trời trong, thì mặt trời, mặt trăng sáng rực hay là sáng bủa khắp hết. Rồi giờ nếu có mây mà nó kéo lên mịt mịt thì mặt trời, mặt trăng sao? Ở trên sáng ở dưới tối. Ở trên sáng ở dưới tối. Và khi gió tạt mây tan hết thì trên dưới đều sáng. Thì Ngài ví dụ bầu trời trong đó, và tỷ dụ cho tự tánh. Tự tánh mình nó trong, nhưng mà do tự tánh trong sạch ấy, cho nên trí tuệ nó mới hiện. Trí tuệ hiện là mặt trời, mặt trăng. Mặt trời là trí, mặt trăng là tuệ. À, trí tuệ hiện là do bầu trời trong. Mà khi mây nó phủ lên ấy, thì bầu trời tối. Bầu trời tối thì trí tuệ nó không có rọi được trên nhân gian. À, thì bây giờ nếu mây tan thì trí tuệ nó thông, nó sáng thấp. Thì cũng như vậy, nghĩa là khi chúng ta tự tâm nó là thanh tịnh, ví dụ bầu trời trong, mà vừa có giấy niệm lên là mây, là mây nó nổi. Bởi mây nổi cho nên nó che phủ cái bầu trời, vì vậy mà trí tuệ bị mờ tối. Thì giờ nếu mà cái niệm nó lạnh xuống thì bầu trời trong lại thì trí tuệ nó sáng ngời chứ gì. Thì như vậy cái mây nổi đó là dụ cho vọng niệm. Vọng niệm hết thì đó là mây nổi tan. Mây nổi tan thì bầu trời trong, mặt trời mặt trăng sẽ sáng. Vậy chứ có gì lạ đâu. Như vậy thì muốn cho trí tuệ sáng, không có gì khác hơn là đám mây vọng niệm nó phải lấy tan. Phải không? Đám mây vọng niệm không tan mà muốn bầu trời sáng không sáng được. Cho nên nhiều người tu họ không hiểu cái đó, rồi ngồi cứ luyện cái này tìm cái kia để làm sao cho trí tuệ phát. Phát làm sao được khi đó cái mây mù nó chưa hết mà phát gì được. Cho nên ở đây tổ chỉ cho mình thấy rõ. Như vậy thì khi mà tất cả những cái mây mù vọng tưởng tan rồi, bầu trời thanh tịnh đó là chỉ thí dụ cho pháp thân. À, mà pháp thân mình á, từ pháp thân mà giấy niệm, cho nên niệm lặng rồi pháp thân hiển chứ có gì. Chứ còn nếu không có pháp thân thì không bao giờ có giấy niệm được. Đó là cái căn bản. Thôi thì sao tiếp?
Đây là tiếp với cái phẩm sám hối ở trước. Trong phẩm sám hối, cái phần sau nói về ba thân Phật, tức là pháp thân, hóa thân và báo thân. Ở đây Ngài đương giảng về báo thân. Này thiện tri thức, tự tâm quy y tự tánh, cái quy y ấy là chân Phật. Tự quy y đó là trừ đi ở trong tự tánh những cái tâm bất thiện, những tâm tật đố, những cái tâm xiểm khúc, những tâm ngô ngã, những tâm dối trá, những tâm khinh người, những tâm mạng người, những tâm tà kiến, những tâm cống cao, và trong tất cả thời những cái hành bất thiện. Thường tự thấy lỗi mình, chẳng nói lỗi tốt xấu của người khác, ấy là tự quy y. Thường tự hạ tâm khắp hành cung kính, tức là thấy tánh thông đạt lại không có bị ngăn trệ, ấy là tự quy y. Đây là Ngài cắt nghĩa về cái chữ tự quy y cho mình biết. Thường thường quý vị nhớ, sau khi lễ Phật rồi chót hết là mình tự quy y. Tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng. Tự quy y nghĩa là sao? Thì đây Ngài mới giải thích. Nó là tự tâm mình trở về với tự tánh mình. Đó là tự quy y chân Phật. Đó. Mình trở về nơi tâm mình, hướng về tự tánh mình. Đó gọi là quy y chân Phật. Tự quy y là trừ hết trong tâm mình những cái điều bất thiện. Những điều bất thiện như cái gì? Như là tâm tật đố, tâm xiểm khúc. Xiểm khúc tức là công vại đó. Tâm ngô ngã tức là mình người. Tâm cuống vọng tức là dối trá. Tâm khinh người, tâm mạng người tức là ngã mạng đó. Rồi tâm tà kiến, tâm cống cao. Trong tất cả thời những cái tâm ác đó, mình thường phải bỏ hết. Rồi kết luận là Ngài nói thường tự thấy cái lỗi của mình mà không nói cái lỗi, cái xấu của người khác. Đó gọi là tự quy y. Thành ra mình nhiều khi mình cứ nói tự quy y mà không quy y cái gì. Tự quy y tức là phải như vậy đó, là trở về ngay nơi mình, trở về với tự tánh mình là quy y Phật thiệt. Còn tự quy y là mình trừ hết tất cả những cái xấu, những cái dở, những cái hèn hạ hư đốn đó nên mình trừ sạch hết những cái đó, gọi đó là tự quy y. Rồi mình phải tập thường hạ tâm, tức là thấp mình và cung kính người khác, tức là mình dễ thấy được bản tánh. Ở chỗ này quý vị nên hiểu, cái người thấy tánh nó khác hơn cái người không thấy tánh. Người không thấy tánh mà tu á, thì càng tu càng tự cao, tự mãn hoặc là tự đại. Còn cái người thấy tánh càng tu lại càng thấp mình. Tại sao vậy? Bởi vì càng tu thì càng thấy vô ngã. Mà vô ngã là cái gì cao? Phải không? Còn không thấy tánh tu lúc là thấy mình công đức nhiều, mình có những cái phép lạ, hay là mình có thần thông, hay là mình thấy những điều tốt người kia chưa có. Do đó cho nên mình khinh người mà tự cao mình. Ngược lại, cái người thấy tánh mà tu á, thì biết cái thân này, tâm này là tướng hư giả. Mà bởi biết nó là hư giả cho nên càng tu là càng mất nó, chứ không có cao nó được. Cho nên cao nó, tức là càng tu mà càng ngã mạn, đó là tướng của si mê. Mà si mê thì bao giờ mà giác được. Cho nên hiểu cho thật như vậy, thì quý vị mới thấy lời tổ nói, người thường tu như vậy đó, thì tất nhiên cái tâm phải thấp xuống, cung kính người khác. Đó là thấy tánh thông suốt, không có ngăn trệ, ấy là tự quy y. Nghĩa là mình thông suốt, mình không bị bế tắc, đó là tự quy y. Đây bây giờ Ngài mới hỏi sao là báo thân này, sao gọi là viên mãn báo thân Phật. Thí như một ngọn đèn hay trừ ngàn năm tối, một trí tuệ hay diệt muôn năm ngu. Cái điều này quý vị có tin được không? Tỷ dụ như cái nhà tối 1000 năm, tối mò tới mịt. Bây giờ mình muốn cho nó sáng lại thì phải bao lâu nó mới sáng? Chỉ cần thắp cái đèn bưng vô thì sáng. Cái tối 1000 năm chốc lát mất, phải không? Đó. Thì thí dụ như bây giờ chúng ta tu cũng vậy. Một phen mà trí tuệ sáng ra rồi,
thì cái ngu của muôn năm đó nó cũng mất. Tôi thí dụ, ví dụ như khi mà tất cả quý vị chưa được cái duyên học đạo, thì đối với cái thân này, đối với cái vọng tưởng này, quý vị thấy là ai? À, thân này thiệt mình, vọng tưởng thiệt mình. Nhưng mà khi học đạo là có thể nghe Phật Tổ nói một câu, hai câu, mình nhận rõ được thì thấy rõ thân này và cái vọng tưởng không phải thiệt mình. Mà khi thấy rõ vậy rồi thì tự nhiên cái ngu mà ngàn đời tự nó mất, thấy không? Còn nếu nó không mất thì lâu lâu nó tái lại thì mình thấy nữa, thấy dứt thì nó cũng tan. Thì như vậy để thấy rằng ngọn đèn trí tuệ một phen thắp lên rồi thì cái ngu không bao giờ còn được. À, vì vậy cho nên nói rằng một phen trí tuệ mà phát ra thì hay diệt được muôn năm ngu. Chớ suy nghĩ nhầm về cái lỗi lầm ở trước mà không thể được, thường phải nghĩ về sau. Mỗi niệm tròn sáng tự thấy bản tánh. Ở đây Ngài dạy chúng ta đừng có suy nghĩ những cái lỗi về trước. Giả sử hồi trước mình có làm những cái gì sai lầm, mình đã biết lỗi sám hối rồi thôi, đi đừng ngồi cứ nhớ hoài. À, năm kia mình lỡ làm này, năm nọ lỡ làm này, rồi cứ buồn cứ tủi rồi tu không được. Cái gì qua rồi thì thành tâm sám hối, sám hối rồi phải bỏ, nhớ hiện giờ và về sau mình có những cái gì sai trừ đi, thì cái đó là cái tốt. Chứ là cứ ngồi hối hận ở trước hoài thì đó là cái chướng đạo. Vì vậy cho nên Ngài bảo mình thường phải nghĩ về sau, trong mỗi niệm tròn sáng tự thấy bản tánh. À, thiện ác tuy là khác mà bản tánh không hai. À, cái niệm thiện, niệm ác tuy là hai niệm khác nhau nhưng mà trên bản tánh đó nó không có hai. Tại sao vậy? Đây Ngài nói cái tánh không hai đó gọi là cái tánh thật. À, cái tánh mà không hai đó gọi là tánh thật. Thì bây giờ tôi chỉ, trong khi mà quý vị ngồi tu đó, khi quý vị khởi cái niệm giấy lên thì quý vị có thể khởi niệm giấy lên là niệm lành hoặc là niệm dữ, phải không? Nhưng mà khi quý vị hai cái nó lặn xuống không có đó, cái mà hằng biết đó nó là lành hay dữ. Cái hằng biết trong tâm mình, nghĩa là hằng biết lúc có niệm lúc không niệm, cái hằng biết nó thuộc về lành hay dữ, nó không có lành dữ đó. Cho nên giấy niệm thì cái niệm đó nó khác nhau, có niệm lành có niệm dữ. Khi mà niệm lặn xuống chỉ có cái liễu tri thường hằng đó thì cái đó nó không có lành dữ. Cho nên nói rằng cái tánh không hai đó đó mới là cái tánh thật. À, còn cái niệm lành dữ không phải là cái thật. Tổ chỉ nghĩa là nó rõ như ban ngày, không có gì phải nghi nữa hết. À, giấy niệm lên thì có thiện ác, mà có thiện ác thì nó thuộc về hai, mà hai thì không thật. Khi mà cái niệm thiện ác là lặn xuống về cái bản tánh thì cái bản tánh là không hai, mà không hai thì cái đó mới là cái tánh chân thật. Nó rõ ràng như vậy. Cho nên chúng ta muốn sống cái tánh chân thật là phải dừng cái niệm thiện ác là chỗ đó đó. Chứ không biết tại sao mà bỏ niệm ác là được, bỏ niệm thiện chi vậy, phải không? Bởi vì niệm thiện là đối niệm ác, mà những niệm nó còn dấy lên là cái sinh diệt, mà lặn cái sinh diệt đó mới là cái chân thật. Cái chân thật ở ngay nơi đó đó, chứ không có đâu xa lạ hết. Cho nên nói rằng bản tánh thì không hai, cái tánh không hai đó gọi là thật tánh. Ở trong thật tánh không có cái nhiễm thiện và ác, đây gọi là viên mãn báo thân Phật đó. Nghĩa là trong cái tánh thật đó nó không có nhiễm thiện ác, mà cái đó đó là viên mãn báo thân Phật. Chứ gì thì như vậy Phật ở đâu, quý vị tìm đâu thấy Phật? Chỉ có lặn hai niệm thiện ác xuống thì viên mãn báo thân Phật hiện đầy, thấy không? Cho nên nói viên là tròn, mãn là đầy, báo thân Phật tròn đầy. Bởi vì niệm giấy lên là tướng sinh diệt, nó thiên lệch, hoặc là thiện hoặc là ác, hai cái thiên lệch nó lặn xuống thì chỉ còn một tánh giác tròn đầy, thì đó là viên mãn báo thân Phật chứ gì hết. Thì ngay thì người nào cũng đều có cái đó hết, phải không? Tại vì chúng ta không lặn được niệm thiện ác cho nên báo thân Phật mình không thấy. Chứ nếu lặn được cái niệm thiện ác thì ngay nơi tâm mình đã đầy đủ báo thân Phật. Như vậy tánh giác là pháp thân, còn cái tâm niệm dứt được cái hai bên đó, lặn được cái hai bên tròn sáng thì cái đó là báo thân. Rồi mỗi niệm nghĩ lành nghĩ dữ đó là hóa thân. Thì như vậy nơi tâm mình đủ ba thân Phật, phải không? Bởi vì niệm nghĩ lành nghĩ dữ thì chừng bao nhiêu niệm, ngàn muôn ức trên thân đó, thiên bách ức quá thân. Quá thân thì trăm ngàn muôn thứ. Còn tới vì báo thân là do lặn hai cái niệm xuống thì nó là hằng giác mà tròn đầy, đó là báo thân. Còn pháp thân là hằng, cái hằng giác đó gọi là pháp thân đó. Cái lặng lẽ không mắc kẹt hai bên đó là báo thân, hằng giác là pháp thân. Thì như vậy ba thân Phật tròn đầy nơi mình chứ không có đâu xa lạ hết. Tự tánh khởi một niệm thiện ác thì diệt muôn kiếp cái nhân lành à. Tự tánh khởi một niệm thiện thì được hằng xa cái ác hết à, tức là cái ác nó nhiều như cát sông Hằng cũng liền hết. Thẳng đến vô thượng bồ đề, niệm niệm tự thấy chẳng mất bổn niệm, gọi là báo thân. Đó, báo thân Phật là như vậy. Báo thân Phật tức là dù cho có những cái niệm nó dấy lên mà mình không có mất cái bản niệm, tức bản niệm tức là cái bản tánh hằng tri đó, mình không mất thì gọi đó là báo thân. Đó, như vậy là ngài giảng về báo thân Phật rồi. Tóm lại cho dễ hiểu, báo thân Phật là gì? Tức là do hai cái niệm thiện ác lặn xuống, chỉ còn một cái giác thanh tịnh tròn đầy, thì đó là báo thân Phật. Bây giờ quá thân, sao gọi là thiên bách ức quá thân Phật? Nếu chẳng nghĩ muôn pháp thì tánh vốn là như không. Nếu mình không khởi duyên với muôn pháp thì cái tánh mình nó lặng lẽ như không, nó không có tướng mạo. Một niệm suy nghĩ gọi là biến hóa, với một niệm suy nghĩ liền biến hóa. Đó. Suy nghĩ diệt ác là quá làm địa ngục, suy nghĩ diệt thiện thì quá làm thiên đường à, còn suy nghĩ độc hại thì quá làm rồng rắn, suy nghĩ từ bi thì quá làm bồ tát, suy nghĩ trí tuệ thì quá làm ở thượng giới, suy nghĩ về ngu si thì quá làm ở hạ giới. Tự tánh biến hóa rất là nhiều, người mê không hiểu, không hay tỉnh giác. Mỗi niệm khởi ác đi trong con đường ác, sai một niệm thiện, tức là sai về một niệm thiện, trí tuệ liền sanh. Đây gọi là tự tánh hóa thân Phật. Như vậy tự tánh hóa thân Phật là gì? Tức là trăm ngàn muôn ức cái niệm ác mình biết xoay trở về thiện đó, trở về thiện tức là trở về với tự tánh mình, thì đó là hóa thân Phật. Hóa thân Phật tức là chuyển niệm trở về tự tánh là hóa thân Phật. Bởi vì nếu niệm ác thì nó dẫn đi trong lục đạo đó, niệm lành thì dẫn đi các cõi lành. Nhưng bây giờ những niệm đó mình xoay trở về tự tánh thì xoay trăm ngàn muôn ức niệm trở về, đó là hóa thân Phật, tức là chuyển cái hóa đó trở về Phật đó. Đó, thì như vậy gọi là hóa thân Phật. Ngài đã chỉ cho chúng ta thấy rõ ba thân Phật. Pháp thân là tánh giác, tức là tánh giác của mình đó là pháp thân. Báo thân là do lặn được hai niệm thiện ác, chỉ còn có cái liễu tri thường đầy đủ, gọi là báo thân. Hóa thân tức là xoay tất cả niệm ác trở về tự tánh, đó là hóa thân. Này thiện tri thức, từ pháp thân suy nghĩ tức là hóa thân Phật. Nếu căn cứ trên pháp thân mà giới niệm, đó là hóa thân Phật. Niệm niệm tự tánh tự kiến tức là báo thân Phật, tức là mỗi niệm mình đều thấy rõ tự tánh của mình, đó là báo thân Phật. Tự ngộ tự tu tự tánh công đức ấy là chân thật quy y. Còn sắc thân da thịt này, cái sắc thân đó là nhà cửa, không nói là quy y vậy đó. Thành ra mình tự quy y, đừng nói tự quy y cái thân tứ đại này. Tự quy y nghĩa là trở về với pháp thân, báo thân, hóa thân Phật của tự tâm đó. Cái đó tự quy y, quy y cái đó, chứ không phải trở về với cái thân xác thịt hôi thối này. Nhớ như vậy, cái thân xác thịt hôi thối này như nhà cửa vậy đó thôi, nó che đậy bên ngoài chứ nó không phải là thiệt. Chỉ ngộ tự tánh ba thân tức là biết được tự tánh Phật đó. Nếu mình ngộ được tự tánh mình có đủ ba thân Phật, tức là mình biết được tự tánh Phật. Tôi có một bài tụng vô tướng, nếu người hay trì tụng ngay một lời nói khiến cho ông những cái tội lỗi mê lầm từ nhiều kiếp một lúc liền tiêu diệt, tụng rằng đó, bây giờ ngài mới tụng gọn lại cho mình nhớ. Mê nhân tu phước bất tu đạo, chỉ ngôn tu phước tiện thị đạo, bố thí cúng dường phước vô biên, tâm trung tam ác nguyên lai tạo. Đó, ngài nhắc mấy cái người cư sĩ tu hành đó, nói người mê chỉ biết tu phước mà chẳng tu đạo, nghĩa là chẳng biết tu để buông xả cái điên đảo vọng tưởng, đó, trở về với cái đạo chân thật. Chỉ biết làm cái phước bên ngoài mà không biết buông xả vọng tưởng để trở về cái tâm thể chân thật, đó là đạo. Chỉ nói tu phước liền là đạo, cứ nói à, tôi làm phước đó là đạo rồi đó, hợp với đạo, hay làm phước đó là tu rồi đó. À, đây ngài mới giải thích, bố thí cúng dường thì phước vô biên. À, nếu phát tâm bố thí cho kẻ nghèo người đói, biết phát tâm cúng dường chư tăng chư ni thì đó là có phước nhiều lắm chứ không phải không. Nhưng mà trong tâm ba cái ác xưa nay cứ tạo. Tức là tham sân si trong tâm còn hoài. Biết bố thí, biết cúng dường thì có phước thiệt, nhưng mà bố thí cúng dường chưa có hết ba độc ở đâu, ba độc nó vẫn còn. Cũng như bây giờ quý vị thấy hàng Phật tử chúng ta, có nhiều người biết bố thí với cúng dường mà họ hết tham sân si không? Vì vậy cho nên tuy là bố thí cúng dường mà ba cái độc vẫn còn nguyên, không có hết. Muốn hết nó phải sai hướng về tâm, buông xả nó mới hết, chứ không phải tu phước cúng dường là hết ba độc được. Đó. Mà nếu ba độc không hết thì sao? Thì làm sao mà thoát ly sinh tử? Vì vậy cho nên nó không phải đạo là chỗ đó đó. Như vậy thì có phước nhiều. Nếu ai cần lòng phước, ai muốn hưởng phước thì phải tu như vậy. Bố thí cúng dường thì phước vô biên, chứ đâu phải là không có phước. Nhiều người không hiểu, nghe nói à tổ nó phải quay về tự tánh, như vậy thì tôi cúng dường tôi làm phước không có phước sao? Đâu không có, phải không? Có phước nhưng mà không hết ba độc. Đây, nghĩ tương tu phước dục diệt tội, hậu thế đắc phước tội hoàn tại, đảng hướng tâm trung trừ tội duyên, các tự tánh trung chân sám hối. Đó, mấy người đó họ cứ nghĩ rằng mình tu phước á là để hết tội. Tu phước để hết tội phải vậy không? Bây giờ tôi làm phước, tôi bố thí cúng dường tôi sẽ hết tội, có hết hay không? Ở đây ngài nói đời sau tu phước thì được phước, nhưng mà cái làm tội, tội vẫn còn đó. Tại sao vậy? Bởi vì cái việc mình làm phước đó là cái nhân phước thì phải thọ cái quả phước, nhưng mà ba cái độc còn trong này nè, rồi bà đã ba độc còn, cho nên có khi làm phước mà vẫn sanh, có khi làm phước mà vẫn có cái niệm bất định ác nhân dân, thì như vậy cho nên rồi tội cũng vẫn còn tội. Tôi nói cho quý vị thấy, nhà Phật thường gọi cái thân của chúng ta hiện tại là cái thân tổng báo. Tổng báo tức là cái quả báo chung, trong đó có lành, có dữ, có thiện, có ác đủ hết. Người lành nhiều thì nó hiện ra cái tướng tốt nhiều, gặp những cái duyên phước duyên nhiều. Người làm lành ít thì nó thiếu cái tướng tốt và nó cũng ít gặp phước duyên, nhưng mà cũng có chút phước họ mới được ra đây. Vì vậy cho nên nhiều người quý vị thấy họ có phước, thật là có phước, cho nên sanh ở trong những gia đình gọi là đủ phương tiện cho họ sung sướng, mà trái lại họ mang tật, mang nguyền. Bây giờ chúng ta mới đặt câu hỏi, nếu có tật mới được sanh chỗ sung sướng, mới có phước mới được sanh chỗ sung sướng, mà có phước mới được sanh chỗ sung sướng, tại sao lại mang tật? Phải không? Mà mang tật là có tội. Thì như vậy rồi mình hoang mang không biết tại sao. Thì đây rất là rõ ràng, trong khi mình làm phước đó mà mình cũng vẫn có làm tội. Thành nó phước thì hưởng phước, tội thì đền tội đó. Trong cái tổng báo nó là như vậy đó. Như vậy thì không có gì lạ hết. Vì vậy cho nên nhiều khi đời chúng ta có thể chúng ta làm phước nhiều, cho nên gặp những điều tốt, điều thiện để nó phù hợp với cái sở nguyện của mình nhiều. Nhưng mà lâu lâu cũng có xảy ra tai nạn, phải không? Cũng có những cái bất như ý vậy, chứ đâu phải như ý hoài. Thì như vậy anh hỏi tại sao mình tức tối tôi mấy chục năm làm lành, làm phước, mà tại sao bây giờ cũng vẫn bị tai nạn? Thì có gì lạ, vì cái đó nó tích lũy từ đời trước, bây giờ gặp duyên thì nó trả, chứ không có gì hết á. Hiểu như vậy thì không có lạ cái gì hết. Nghĩa là trong khi mình làm phước mà đời mình, quý vị nhớ, như tôi thử nói như những người Phật tử tương đối là biết đạo chút chút ở gần đây đó, quý vị nhớ là đời quý vị từ thuở bé cho đến bây giờ và về sau có bảo đảm rằng quý vị thuần thiện hay không? Thuần thiện không? Chắc trong đó cũng có cái ác chen lộn trong bộn chứ, thấy không? Bởi còn chen cái ác cho nên đời sau, giả sử sinh ra đời cái thiện là nhiều, cái ác ít, cho nên quý vị ở trong cái vị trí tốt, gặp được những điều vừa ý nhiều, nhưng mà lâu lâu cũng có cái bất như ý gì trong, thấy không? Đó là tại vì trong đời này mình có xen những cái bất như ý mà. Hiểu vậy thì không có lấy gì làm lạ khi mà trong cái cuộc đời mình xảy ra những cái nó bất thường ngoài ý muốn của mình. Và biết rằng mới đây thì không tạo, như xưa đã tạo thì bây giờ cứ trả chứ có gì đâu sợ. Vì vậy cho nên hiểu thì ngay ở trong đời mình làm phước, làm tội, cho nên sau này á, phước thì được phước, tội thì cũng vẫn còn. Đó. Chỉ hướng trong tâm trừ tội duyên, tức là chỉ mình nhắm thẳng trong tâm mình trừ hết những cái duyên tội. Mỗi người trong tự tánh, cái đó mới là chân sám hối. Tức là cứ nhìn hẳn về trong tâm mình trừ những cái tội duyên như hồi nãy nói đó. Trừ tội duyên là tội gì? Trừ cái tâm tật đố, cái tâm bất thiện, tâm xiểm khúc, cái tâm ngô ngã, cái tâm hư về giọng cuốn, huống giọng, cái tâm khinh người, cái tâm mạng người, cái tâm tà kiến v.v. Cứ ngay trong tâm mình dẹp hết những cái đó. Mà những cái tâm niệm đó là cái tâm niệm để tạo tội, phải không? Còn mình tu phước bên ngoài mà không nhầm vào trong đó để dẹp nó thì làm sao mà hết tội? Thì vì vậy cho nên nếu mình chỉ biết tu phước bên ngoài và làm lành bên ngoài thì không bao giờ cái đời mình được trọn vẹn an lành. Muốn an lành trọn vẹn thì phải nhắm thẳng trong tâm mình, những cái duyên tạo tội phải dẹp cho hết. Hết những duyên tạo tội rồi thì đời sau mới gọi là hết tội. Đó. Hết tội là như vậy. Đó là hai cái bài kệ lục tổ này nó chỉ rõ người tu phải nhắm vào cái gì, tu thế nào cho được trọn vẹn. Hốt ngộ đại thừa chân sám hối, trừ tà hành chánh tức vô tội, học đạo thường ư tự tánh quang, tức giữ chư Phật đồng nhất loại. Chợt gặp cái pháp sám hối chân thật của đại thừa này, nhớ mình trừ những cái tà, mình thực hành những cái chánh, tức là không tội, tức là trừ những tâm tà, hành những tâm chánh thì đó mới là không tội. Người học đạo thường ở nơi trong tự tánh mình mà mình quán sát, tức cùng với chư Phật đồng một loại không khác. Nếu người học đạo mà biết nhìn lại mình để quán sát cái tự tánh mình, thấy những cái lỗi lầm bỏ, thấy những cái niệm dứt để sống về tự tánh, thì như vậy mình với Phật không hai, không khác, giống hệt chứ không khác. Còn nếu mà mình cứ nhầm ra ngoài mà làm cái này làm cái nọ thì sẽ khác với Đức Phật. Đó là Ngài đi thẳng vào cái sám hối của Đại Thừa và đúng với cái hạnh của chư Phật. Ngô Tổ di truyền thử đốn pháp, phổ nguyện kiến tánh đồng nhất thể, nhược dục đương lai mít pháp thân, ly chư pháp tướng tâm trung tẩy. Tổ của tôi á, chỉ truyền cái pháp đốn giáo này, chứ không có pháp nào hết. Tổ tôi truyền là truyền cái pháp đốn giáo này. Khắp nguyện người thấy tánh đồng một loại hay đồng một thể. Nếu muốn đời sau tìm pháp thân, tức là muốn cho đời sau mình tìm thấy được pháp thân, thì phải sao? Lìa các cái pháp tướng ở trong tâm mà rửa nó. Ngay trong tâm mình rửa sạch cái tướng của các pháp, nghĩa là những cái bóng dáng của sáu trần mà rửa sạch nó thì thấy pháp thân chứ gì lạ hết. Cho nên nó ly chư pháp tướng tâm trung tẩy, nghĩa là ngay trong tâm mình rửa sạch những cái tướng của các pháp thì như vậy đó là thấy pháp thân chứ không có gì xa lạ. Cho nên mình tu diệt vọng là gì? Tức là rửa những cái tướng pháp trong tâm mình. Nó nhớ tới người này, nó nhớ tới cảnh kia, người cảnh đó là cái bóng dáng, cái hình tướng của các pháp nó rơi vào. Bây giờ nhớ thì mình bỏ, không cho nhớ. Thì như vậy đó là rửa các cái tướng pháp trong tâm mình chứ gì. Nỗ lực tự kiến mạc du du, Hậu niệm hốt tuyệt nhất thế hư, nhược ngộ đại thừa đắc kiến tánh, kiền cung hiệp trưởng chỉ tâm cầu. Đó. Ngài câu tụng bài kệ chót á, Ngài khuyên mình nỗ lực tự thấy, chớ có lơ là, du du là lơ là. Nghĩa là mình tu phải nỗ lực để tự thấy bản thánh mình, tự biết những cái niệm mình mà buông, chớ có lơ là. Đời sau hay là sau này một niệm dứt, một niệm dứt tức là nghĩa là một niệm biết, hiểu biết mà vừa mất đi, tức là cái thân nó liền lạnh, thì một đời thôi. Một niệm dứt là chỉ cho một cái hơi thở cuối cùng đó, vừa thở khì ra mà không hít lại thì niệm dứt. Mà lúc đó một đời sao? Một đời buông tay. Thì như vậy Ngài dặn chúng ta phải nỗ lực tiến tu, chớ có lơ là. Nếu một phen mà hơi thở ra không hít vào thì một đời buông xuôi. Đừng có chờ, đừng có chậm. Nếu gặp những hàng đại thừa được thấy tánh, phải thành tâm chắp tay cung kính chí tâm cầu, tức là phải hết lòng chí tâm cung kính để cầu cái pháp đại thừa đó, chứ không có thể lôi thôi. Bởi vì cái người học đạo mà không có được thiện trí thức biết đạo chỉ thì một đời học đạo mình cũng khó mà đến đâu. Vì vậy cho nên Ngài dạy là nếu ngộ, tức là ngộ được cái pháp đại thừa thấy tánh, thì những người đó đó mình phải cung kiềm cung, tức là thành tâm cung kính chắp tay chí thành mà cầu để cho chỉ dạy cái pháp đại thừa, chứ đừng có lơ là hay là đừng có khinh thường mà mất. Tổ nói này thiện trí thức, phải phải tụng lấy y đây mà tu hành, nghe nơi lời nói mà thấy tánh. Tuy cách tôi ngàn dặm như thường ở bên cạnh tôi, ở nơi lời nói này mà chẳng ngộ, tức là đối diện với tôi mà cách xa ngàn dặm, đâu cần từ xa đến đây trân trọng đi được an vui. Cả chúng nghe pháp rồi, không ai mà chẳng khai ngộ, đều hoan hỷ phụng hành. Họ nói về cái pháp sám hối rồi đó. Thì quý vị thấy nó là tổ dạy phần chung, phần nói trong cái văn xuôi dài, rồi Ngài kết thúc lại bằng văn dài ngắn để cho mình nhớ, mình hiểu y đó mà tu, thì được như vậy mới là cái tu chân thật. Cho nên nếu mình hiểu được cái đường lối của tổ dạy thì thấy rõ ràng tu là phải hướng về mình, chứ đừng có chạy ra ngoài. Ở ngoài mà tu thì không bao giờ hết nghiệp nổi. Vì vậy cho nên mỗi buổi tụng kinh mình đều có tự quy y hết đó. Đó. Nhưng mà mình tự quy y thì đọc mà không biết tự thì sao. Đó. Bây giờ tôi nhắc lại cái tự quy y đó, đó. Tự quy y là trở về với mình. Đó. Trở về ba thân Phật, pháp thân, báo thân, quá thân. Ba thân đó là nơi mình đã sẵn có. Cho nên tự quy y Phật là trở về với Phật của mình, tự quy Pháp là trở về Pháp của mình, tự quy y Tăng là trở về Tăng của mình. Nơi mình có đủ ba thân Phật, nơi mình có đủ tam bảo, mình phải hướng về đó. Mà hướng về đó bằng cách nào? Là phải làm sao mình bỏ hết những cái niệm xấu, như là ngã mạn nè, cống cao nè, lừa dối nè, ác độc vân vân, những niệm nó bỏ hết, nó là biết tự quy y đó, tức là trở về mình. Rồi mình buông cả hai niệm thiện niệm ác đều lặng để thấy pháp báo thân Phật. Nó là như vậy, rồi xoay mọi niệm của mình chạy ra ngoài, hướng nó trở về tự tánh, nó là quá thân Phật, chuyển cái quá thân trở về thành Phật. Thì như vậy đó mới gọi là tự quy y, là sai lại mình, chứ không phải tự quy y là quy y với cái thân 3-4-50 kg này. Không phải, cái thân 3-4-50 kg mai mốt nó rã còn đâu quy y. Nếu trở về nó là nó chôn dưới đất đâu còn, phải không? Nên tự quy y là trở về với cái tự tánh thanh tịnh là pháp thân, trở về nơi tự tánh mình đầy tròn đầy, không có hai niệm là báo thân. Trở về tự tánh mình bằng xoay mọi niệm về nơi tự tánh, đó là quá thánh. Nó như vậy đó là tự quy y. Quy y là quy y như vậy đó.